Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm hôm nay. Trong tiết mục này chúng ta đang học Phúc Âm Giăng là một phần kỹ thuật quan trọng trong Kinh Thánh. Mục tiêu chính của sứ đồ Giăng khi viết Phúc Âm này đã được ông nêu rõ ở Phúc Âm Giăng chương 20 câu 31. Các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế, tức là con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Thưa quý thính giả thân mến, tiết mục Kho Báu Phúc Âm hôm nay đến bài thứ 45, Khiêm Tốn Phục Vụ Theo Gương Chúa. Căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 13, từ câu 1 đến câu 20. Khi Chúa cứu thế thực hiện chức vụ của Ngài trên trần gian, Chúa đã rao giảng về nước trời và kêu gọi mọi người đặt đức tin vào Ngài, tức là tin nơi con Đức Chúa Trời để được cứu. Trong số những người đã nghe Chúa giảng dạy, có nhiều người không tin, cũng có những người tin nhưng không dám công khai tỏ ra vì họ sợ bị khai trừ khỏi cộng đồng. Họ đã giữ kín niềm tin thay vì công khai xưng nhận đức tin đó. Chúa Giêsu đã nói về những người này như sau: Ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 10 câu 33. Hy vọng rằng sau khi đã học phần Kinh Thánh trong bài học lần trước cho mình, không một ai trong chúng ta sợ người hơn sợ Chúa. Trái lại, sẽ can đảm xưng nhận mình là người của Chúa cho dù phải mất mát hay thua thiệt trong đời này. Từ chương 13 trở đi, Phúc Âm Giăng trình bày những sự dạy dỗ của Chúa dành riêng cho các môn đệ. Chẳng những Chúa rao giảng bằng lời nói, Ngài cũng dạy họ qua những hành động cụ thể nữa. Phần Kinh Thánh hôm nay ghi lại Chúa dùng việc rửa chân cho các môn đệ để dạy họ tinh thần khiêm tốn phục vụ. Sứ đồ Giăng đã kỹ thuật. Trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Đương bữa ăn tối, ma quỷ đã để mưu phản Ngài vào lòng Giuđa Iscariot, con trai Simon. Đức Chúa Giêsu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cũng sẽ về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Vậy, Ngài đến cùng Simon Phi-e-rơ thì người thưa rằng: Chúa ơi, chính Chúa lại rửa chân cho tôi sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm, nhưng về sau sẽ biết. Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa sẽ chẳng rửa chân tôi bao giờ. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Nếu ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết. Simon Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng những rửa chân mà thôi, lại cũng rửa tay và đầu nữa. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân thì được sạch cả. Vả, các ngươi đã được tinh sạch, nhưng chưa được tinh sạch đều. Vì Ngài đã biết ai sẽ phản Ngài, tại thế cho nên Ngài phán rằng: Các ngươi chẳng phải hết thảy đều được tinh sạch. Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: Các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng chúa. Các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy nếu ta là chúa, là thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Ta không nói về các ngươi hết thảy, ta biết những kẻ ta đã lựa chọn, nhưng lời này trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm. Người ăn bánh ta, dở gót, nghịch cùng ta. Hiện bây giờ, ta nói điều này cùng các ngươi trước việc chưa xảy đến, để khi việc xảy đến rồi, các ngươi sẽ tin ta là đấng đó. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai tiếp người mà ta đã sai, tức là tiếp ta, hay ai tiếp ta, tức là tiếp đấng đã sai ta đến. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Tại sao lúc đầu Phi-e-rơ không chịu để cho Chúa rửa chân, rồi sau lại xin Chúa rửa cả tay và đầu? Xin cho biết đặc tính của Phi-e-rơ qua phản ứng này. Chúng ta có thường hành động như Phi-e-rơ không? Tại sao chúng ta lại hành động như vậy? Câu hỏi thứ hai. Xin giải thích câu, ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân thì được sạch cả. Chúa muốn áp dụng điều gì khi nói câu này? Câu hỏi thứ ba. Theo lời giải thích của Chúa Giê-xu trong các câu 12 đến 20, việc Chúa rửa chân cho các môn đệ có ý nghĩa gì? Câu hỏi thứ tư. Theo câu 17, điều quan trọng nhất trong bài học này là gì? Chúa Giê-xu đến trần gian, chịu chết vì tội của nhân loại, vì Ngài yêu thương nhân loại. Nhưng Chúa cũng có tình yêu đặc biệt dành cho các môn đệ của Ngài. Sứ đồ Giăng cho biết, Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Những chữ yêu cho đến cuối cùng cũng có thể dịch là yêu cho đến tuyệt đỉnh. Chúa chẳng những yêu những người của Chúa cho đến cùng, Ngài cũng yêu chúng ta bằng tình yêu cao quý nhất. Ngài yêu chúng ta hết lòng. Nghĩ đến tình yêu cao quý Chúa dành cho chúng ta được an ủi, đồng thời cũng tự hỏi mình, tôi có yêu Chúa đến cuối cùng không? Tôi có yêu Ngài hết lòng, hết sức như Chúa đã yêu tôi chưa? Chúa Giê-xu biết rõ những điều sẽ xảy ra cho Chúa. Chúa biết Ngài sắp phải chịu chết và sẽ bị một môn đệ bội phản. Nhưng trong hoàn cảnh đó, Chúa vẫn tiếp tục yêu thương họ và sẵn sàng phục vụ họ. Vì vậy, Chúa đứng dậy rửa chân cho các môn đệ. Đây là việc làm của một người đầy tớ. Hoặc nếu không có đầy tớ, thì những người trong nhóm rửa chân cho nhau. Tuy nhiên, có lẽ hôm ấy các môn đệ của Chúa đang bận tâm về vấn đề ai là người quan trọng nhất trong đám họ. Theo Phúc âm Luca chương 22 đến 24. Cho nên, không có ai chịu rửa chân cho ai cả. Chúa Giê-xu đã dùng dịp này để dạy cho các môn đệ một bài học thực tế. Chính Chúa đứng dậy rửa chân cho họ. Câu 6 đến câu 8 cho thấy phản ứng của Phi-e-rơ. Vậy Ngài đến cùng Simon Phi-e-rơ thì người thưa rằng, Chúa ơi, chính Chúa là rửa chân cho tôi sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm, nhưng về sau sẽ biết. Phi-e-rơ thưa rằng, Chúa sẽ chẳng rửa chân cho tôi bao giờ. Phản ứng của Phi-e-rơ là phản ứng tự nhiên. Ông không thể nào chấp nhận thầy của mình đi rửa chân cho mình. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu cho thấy việc rửa chân chẳng những là một bài học phục vụ, nó cũng là dấu hiệu về việc có phần với Chúa hay không. Chúa cho Phi-e-rơ thấy rằng Chúa chỉ làm điều này với những người Chúa yêu, với các môn đệ thân tín của Chúa. Câu Chúa nói cũng hàm ý là nếu con không im lặng học nơi ta, con không thể làm môn đệ của ta. Tuy nhiên, Phi-e-rơ là hiểu khác. Ông nghĩ rằng Chúa rửa chân như thế là để làm cho các môn đệ xứng đáng hơn. Và ai được Chúa rửa nhiều thì được xứng đáng nhiều hơn. Vì vậy, ông đã đòi Chúa rửa cả tay và đầu. Câu trả lời của Chúa cho thấy việc làm của Chúa có một ý nghĩa khác. Rửa chân mang ý nghĩa hiếu khách và sẵn sàng phục vụ. Phi-e-rơ và các bạn không cần được thanh tẩy, mà chỉ cần được nhắc về tinh thần phục vụ. Phi-e-rơ sở dĩ có những phản ứng vừa kể là vì ông không hiểu việc Chúa làm. Ông đi từ cực đoan này đến cực đoan khác, từ chỗ khước từ Chúa rửa chân đến chỗ đòi Chúa tắm. Nếu chúng ta muốn có phản ứng đúng hay thái độ đúng đối với Chúa, chúng ta cần phải có sự hiểu biết đúng về Ngài, hiểu những việc Chúa làm cho chúng ta và sẵn sàng học bài học mà Chúa muốn dạy chúng ta. Bài học Chúa Giê-xu muốn dạy các môn đệ của Ngài và chúng ta hôm nay là bài học khiêm tốn, phục vụ. Chúa Giê-xu là người đầy tớ gương mẫu. Ngài bày tỏ thái độ phục vụ cho các môn đệ của Ngài. Chúa nhấn mạnh hai điều. Thứ nhất, Chúa là Thầy, là Chúa mà còn sẵn sàng phục vụ người khác. Chúng ta lại càng nên sẵn sàng phục vụ hơn nữa, không nên câu nệ hay cố chấp. Điều thứ hai, điểm quan trọng không phải là biết mà là thực hành. Chúa nói, ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Nguyện Chúa cho chúng ta là những người theo Chúa, chẳng những hiểu biết chân lý Chúa dạy, chẳng những đồng ý rằng lẽ đạo của Chúa là cao quý, mà còn sẵn sàng thực hành những điều đó trong cuộc sống, để danh Chúa được tôn cao, để nhiều người qua đời sống chúng ta sẽ được khích lệ tìm đến với Chúa nữa.
Cầu xin Cha yêu thương dìu bước khi sông nước dâng tràn, nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan, xin Chúa hãy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Tôi biết Chúa thương tôi, dù nguy biên vây bọc kín chung quanh, nghe bước Chúa đi, lòng tôi biết Chúa không rời tôi. Dù trong đêm đen giữa tô giông, Chúa luôn đưa tay dìu nâng, giữa nơi bùn sâu cứu linh hồn tôi. Cầu xin Cha yêu thương dìu bước khi sông nước dâng tràn, nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan, xin Chúa hãy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Tôi biết Chúa thương tôi, cầu xin Chúa cho lòng vững tin, cho tôi sống an vui, làm tan sóng do vây bọc tôi và bao đau thương trong tâm hồn. Chúa ơi, hãy dù nghe tiếng tôi cầu xin, cứu linh hồn tôi. Cầu xin Cha yêu thương dìu bước khi sông nước dâng tràn, nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan, xin Chúa hãy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tổ dông im lặng. Đến với tôi khiến tâm hồn tổ dông im lặng.